Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis của James Rickards là sách phân tích kinh tế, tài chính quốc tế và địa chính trị xuất bản năm 2011. Trọng tâm của sách là khái niệm chiến tranh tiền tệ, tức tình trạng các quốc gia chủ động làm suy yếu đồng tiền của mình để hỗ trợ xuất khẩu, bảo vệ việc làm trong nước, hoặc chuyển gánh nặng điều chỉnh sang các đối tác thương mại. Rickards cho rằng đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật của ngân hàng trung ương. Khi niềm tin vào các đồng tiền dự trữ, nhất là đô la Mỹ, suy giảm, cạnh tranh tỷ giá có thể biến thành xung đột tài chính mang ý nghĩa an ninh quốc gia. Ông kết hợp lịch sử tiền tệ thế kỷ 20 từ thời kỳ bản vị vàng đến cú sốc Nixon năm 1971 với các tranh luận sau khủng hoảng tài chính 2008. Mục đích của cuốn sách là giúp độc giả nhìn thấy mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ, thương mại, quyền lực địa, chính trị và rủi ro hệ thống. Đây là một lập luận có tính cảnh báo mạnh nên cần được đọc như một góc nhìn phản biện, không phải dự báo chắc chắn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chiến tranh tiền tệ là vòng xoáy phá giá cạnh tranh, không phải một chính sách nội địa đơn lẻ. Rickards định nghĩa chiến tranh tiền tệ là quá trình các nước tìm cách giành lợi thế tương đối bằng việc hạ giá đồng tiền của mình. Đồng tiền yếu hơn có thể khiến hàng xuất khẩu rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, đồng thời hàng nhập khẩu đắt hơn trong nước. Về lý thuyết, điều này có thể hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Nhưng lợi ích ấy không bền nếu các nước khác đáp trả bằng biện pháp tương tự. Khi nhiều nền kinh tế cùng nới lỏng tiền tệ, can thiệp tỷ giá hoặc duy trì lãi suất cực thấp, lợi thế cạnh tranh ban đầu bị triệt tiêu. Thay vào đó, hệ thống phải chịu bất ổn cao hơn, gồm biến động dòng vốn, lạm phát nhập khẩu và căng thẳng thương mại. Điểm quan trọng trong lập luận của Rickards là tỷ giá không chỉ phản ánh thị trường tự do. Nó còn chịu ảnh hưởng từ quyết định của chính phủ, ngân hàng trung ương, dự trữ ngoại hối và kiểm soát vốn. Vì vậy, ông xem phá giá cạnh tranh như một hình thức xung đột không dùng vũ khí. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tính phân phối của chính sách này. Một nước có thể cải thiện vị thế ngắn hạn, nhưng lợi ích đó thường đến từ việc làm xấu đi điều kiện của đối tác. Cách nhìn này giải thích vì sao tranh chấp tiền tệ dễ dẫn tới trả đũa, thuế quan hoặc các hạn chế tài chính khác. Thứ hai, ba giai đoạn lịch sử được dùng để giải thích vì sao trật tự tiền tệ dễ đổ vỡ. Cấu trúc lập luận của Rickards dựa nhiều vào lịch sử. Ông gọi giai đoạn sau Thế chiến thứ nhất là chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất trong bối cảnh hệ thống bản vị vàng bị suy yếu. Các nước khó phối hợp chính sách và Đức trải qua siêu lạm phát năm 1923. Ông cũng đặt việc Tổng thống Franklin Roosevelt phá giá đô la so với vàng năm 1933 trong bức tranh rộng hơn của thời kỳ đại suy thoái. Giai đoạn thứ hai, theo Rickards, diễn ra trong thập niên 1960 và 1970 khi cơ chế Bretton Woods ngày càng chịu áp lực bởi thâm hụt của Mỹ và dòng vàng chảy ra ngoài. Quyết định của Tổng thống Richard Nixon năm 1971 chấm dứt khả năng chuyển đổi đô la sang vàng là mốc then chốt, mở đường cho chế độ tỷ giá thả nổi hiện đại. Từ những tiền lệ này, Rickards lập luận rằng hệ thống tiền tệ thường không sụp đổ chỉ vì một tỷ giá sai lệch. Nó đổ vỡ khi các cam kết chính trị không còn phù hợp với các mất cân đối kinh tế như nợ công, thâm hụt thương mại, dự trữ vàng và dòng vốn. Ông gọi bối cảnh sau khủng hoảng 2008 là chiến tranh tiền tệ lần thứ ba. Dù cách phân kỳ này mang tính diễn giải, nó giúp độc giả thấy rằng tranh chấp tỷ giá có lịch sử dài và thường đi cùng các thay đổi lớn về luật chơi quốc tế. Thứ ba, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trở thành tâm điểm của tranh luận về đô la Mỹ. Một phần nổi bật của Currency Wars là phê phán của Rickards đối với chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đặc biệt trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông cho rằng việc hạ lãi suất dài hạn và mở rộng bảng cân đối kế toán có thể hỗ trợ thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng cũng làm tăng rủi ro làm suy yếu giá trị của đô la. Lập luận của ông không dừng ở lạm phát tiêu dùng. Ông quan tâm đến niềm tin của nhà đầu tư, ngân hàng trung ương nước ngoài và các chủ thể đang nắm giữ tài sản định giá bằng đô la. Vì đô la là đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc tế quan trọng, chính sách của Fed có tác động vượt xa nước Mỹ, ảnh hưởng đến dòng vốn vào các thị trường mới nổi. Giá hàng hóa và định giá trái phiếu, Rickards coi đây là một sự đánh đổi nguy hiểm. Mỹ có thể dùng tiền tệ để giảm áp lực trong nước, nhưng các đối tác có thể nhìn nhận điều đó như hành vi xuất khẩu bất ổn ra bên ngoài. Tuy nhiên, độc giả cần phân biệt giữa lập trường cảnh báo của tác giả và đồng thuận kinh tế học. Các ngân hàng trung ương thường biện minh cho nới lỏng định lượng bằng mục tiêu ổn định thị trường, việc làm và lạm phát, chứ không chính thức nhằm phá giá tiền tệ. Giá trị của chương này nằm ở việc buộc người đọc xem xét các hệ quả quốc tế thay vì chỉ nhìn chính sách tiền tệ qua lăng kính nội địa. Thứ tư, vàng, quyền rút vốn đặc biệt và các phương án thay thế cho trật tự lấy đô la làm trung tâm. Ricards khảo sát những khả năng có thể xuất hiện nếu niềm tin vào trật tự tiền tệ hiện hành suy giảm mạnh. Vàng giữ vai trò trung tâm trong phân tích của ông, không phải như công cụ tạo ra lãi suất hay dòng tiền, mà như một tài sản không phụ thuộc trực tiếp vào cam kết thanh toán của chính phủ. Theo lập luận này, vàng có thể là hàng rào phòng vệ trước nguy cơ đồng tiền Pháp định mất giá và trước sự gián đoạn của hệ thống tài chính. Ông cũng bàn về quyền rút vốn đặc biệt hay SDR của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. SDR không phải đồng tiền được người dân dùng hàng ngày, mà là một tài sản dự trữ quốc tế dựa trên rổ tiền tệ. Ricard xem việc mở rộng vai trò của SDR là một con đường khả dĩ để giảm sự phụ thuộc vào đô la, dù điều đó đòi hỏi mức độ hợp tác quốc tế và quyền lực thể chế rất lớn. Sách còn gợi ra khả năng quay lại một hình thức liên hệ nào đó với vàng hoặc hình thành một cấu trúc dự trữ đa tiền tệ hơn. Giá trị phân tích ở đây là chỉ ra rằng tiền tệ toàn cầu không phải cấu trúc bất biến. Dù vậy, các kịch bản này không nên được coi là kết luận tất yếu. Hệ thống đô la có độ sâu thị trường, mạng lưới thanh toán và nền tảng pháp lý rất lớn. Vàng và SDR là những lựa chọn cần được cân nhắc cùng chi phí thanh khoản, quản trị và tính khả thi chính trị. Cuối cùng, từ khủng hoảng tài chính đến an ninh quốc gia, Ricards mở rộng phạm vi của rủi ro tiền tệ. Điểm khác biệt của Currency Wars là Ricards không xem tỷ giá chỉ là chủ đề của nhà kinh tế hoặc nhà giao dịch ngoại hối. Ông đặt nó trong khuôn khổ an ninh quốc gia. Theo ông, các nước có thể sử dụng dự trữ ngoại hối, mua vàng, kiểm soát dòng vốn, quỹ tài sản có chủ quyền và ảnh hưởng lên thị trường trái phiếu như các công cụ quyền lực. Sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn vốn nước ngoài cùng vai trò trung tâm của đô la, vì thế vừa là lợi thế, vừa là điểm dễ tổn thương. Cuốn sách liên hệ các bất ổn tiền tệ với những sự kiện như khủng hoảng châu Á cuối thập niên 1990, khủng hoảng nợ châu Âu và căng thẳng quanh tỷ giá của Trung Quốc. Những ví dụ này nhằm cho thấy khủng hoảng thường lan truyền qua tâm lý thị trường và mạng lưới tài chính, chứ không diễn ra theo đường thẳng. Ricards cũng chịu ảnh hưởng từ tư duy về hệ thống phức hợp, nhấn mạnh rằng một cú sốc nhỏ có thể tạo hậu quả lớn khi thị trường đã có đòn bẩy cao và niềm tin mong manh. Cách tiếp cận này hữu ích vì nó mở rộng câu hỏi từ việc đồng tiền nào tăng hay giảm sang việc ai chịu rủi ro khi thanh khoản biến mất. Tuy nhiên, giọng điệu cảnh báo của tác giả đôi khi đi xa hơn bằng chứng có thể kiểm chứng. Độc giả nên tách bạch phần phân tích về tính liên thông của hệ thống với các dự báo cụ thể về sự sụp đổ sắp xảy ra. Kết luận, Currency Wars phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu mối nối giữa tiền tệ, thương mại, chính sách ngân hàng trung ương và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia. Nhà đầu tư cá nhân có thể dùng cuốn sách để đặt những câu hỏi tốt hơn về rủi ro tỷ giá, lạm phát, tính tập trung của danh mục tài sản và vai trò của tài sản thực như vàng. Sinh viên kinh tế, người làm chính sách hoặc người theo dõi địa chính trị cũng có thể hưởng lợi từ cách Ricards nối các cột mốc lịch sử với những tranh luận tiền tệ đương đại. Lợi ích chính của sách không nằm ở một công thức dự báo thị trường. Nó nằm ở việc nhắc rằng tiền không trung tính về mặt chính trị và một quyết định tưởng như kỹ thuật có thể tái phân bổ lợi ích giữa các nước, các ngành và người nắm giữ tài sản. So với nhiều sách kinh tế vĩ mô nhập môn, Currency Wars dễ tiếp cận hơn nhờ văn phong trực diện, ví dụ lịch sử và trọng tâm rõ ràng về xung đột. So với các sách đầu tư chỉ tập trung vào lợi nhuận, nó chú ý hơn đến rủi ro hệ thống và cấu trúc của trật tự tiền tệ quốc tế. Điểm làm sách nổi bật cũng là điểm cần thận trọng. Đó là Ricards đưa ra lập luận rất mạnh về nguy cơ suy tàn của đô la, vai trò của vàng và khả năng một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra. Vì thế, cách đọc hiệu quả nhất là xem đây là một bản phân tích khiêu khích rồi đối chiếu với các quan điểm kinh tế chính thống và dữ liệu thực tế. Cuốn sách đặc biệt có giá trị khi được dùng để rèn luyện tư duy phản biện về những giả định đang nâng đỡ hệ thống tiền tệ toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ James Ricards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!